Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Một hôm Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Matthêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông: anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy thì có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu nói với các môn đệ người rằng: tại sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi đến không để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi. Đó là lời Chúa. Ta đến không phải là để kêu gọi người công chính, nhưng là để kêu gọi người tội lỗi. Chúa Giêsu không chỉ chọn 12 tông đồ tham gia vào sứ vụ tin mừng, mà Chúa muốn chọn tất cả mọi người vào trong sứ vụ của Hội Thánh là loan báo tin mừng. Và khi được chọn thì cần ý thức rằng mình là người tội lỗi. Người được chọn là người mà luôn luôn thấy rằng mình là người tội lỗi, được Thiên Chúa xót thương và tuyển chọn cho sứ vụ loan báo tin mừng. Và Chúa muốn chọn từ những người tội lỗi, từ những người yếu đuối để mới thấy được quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa. Thánh Matthêu được coi là người tội lỗi bởi vì Ngài làm nghề thu thuế. Và với nghề thu thuế thì trong văn hóa bây giờ là bị dán mác là tội lỗi rồi, bởi vì Roma thống trị Do Thái mà giao cho người Do Thái đi thu thuế thì thay vì thu 100.000 tháng, anh thu 400.000 một tháng, anh nộp cho Roma 100, anh giữ lại 300. Cho nên khi mà Chúa Giêsu vào nhà ông ra kêu thì ông mới nói: thưa thầy, từ nay con sẽ bán tài sản một nửa để chia cho người nghèo, và đang lạm thu của ai thì sẽ đền gấp bội. Người thu thuế còn bị gán vào hai cái tội nữa là tội phản quốc, bởi vì anh thu thuế của quốc gia mà nộp cho dân ngoại, đó là phản dân tộc, giống như là rước voi về giày mà tổ. Tội thứ hai đó là tội phản đạo, vì người Do Thái lâu nay chỉ nói rằng là người ta thì cậy vào chiến xa và chiến mã, còn dân chúng ta chỉ cậy nhờ vào Thiên Chúa mà thôi. Như vậy tại sao chúng ta lại phải đồng thế để củng cố sức mạnh của ngoại bang? Chính vì thế trong cái nhìn đó người ta gắn cho Thánh Matthêu là phường tội lỗi. Và khi Thánh Matthêu theo Chúa rồi thì Ngài dùng tiền mở tiệc để mời mọi người đến chia vui, đồng thời chia tay bye bye việc thu thuế, đi theo Chúa ra dặn tin mừng. Và bắt đầu người Pharisêu thấy Chúa Giêsu đến ăn với những người bạn bè của Thánh Matthêu thì người Pharisêu lại nhìn ngó và soi mói tại sao ông ta lại ăn uống phường tội lỗi và quân thu thuế. Chúa Giêsu mới mở lời Ngài nói ngay: người công chính, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Ta đến để kêu gọi người tội lỗi chứ không phải kêu gọi người công chính. Và khi người tội lỗi đó được chinh phục rồi đó, thì Thánh Matthêu mô tả về Chúa Giêsu đẹp vô cùng. Thánh Matthêu trong toàn bộ tin mừng đó, nếu tóm một câu về Chúa Giêsu trong ngòi bút của Matthêu thì Chúa Giêsu là một kiến trúc sư xây dựng Hội Thánh. Tin mừng của Thánh Matthew nói về việc xây dựng hội thánh, mà việc xây dựng hội thánh khởi đi bằng việc loan báo tin mừng. Cho nên trong tin mừng Matthew chương 13, Thánh Matthew mô tả Đức Thiên Chúa. Đức Thiên Chúa giống như là người đi gieo giống, ra đi gieo giống. Vệ hạt rơi trên vệ đường, hạt rơi vào sỏi đá, hạt rơi vào bụi gai, hạt rơi vào đất tốt. Hạt rơi vào đất tốt thì sinh hoa kết quả 160 và 30. Ngay sau dụ ngôn về cỏ lùng thì Thánh Matthew nói về dụ ngôn. Sau khi về dụ ngôn người gieo giống thì nói ngay về dụ ngôn cỏ lùng, để cho thấy rằng là trong hội thánh luôn luôn có sự công chính và có sự dữ, có người tốt và có người xấu, nhưng Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn và chờ đợi cho đến ngày tận thế, cứ để cả hai mọc lên cho đến hội ngàn. Và tiếp theo đó nữa, Ngài nói dụ ngôn thứ ba là dụ ngôn men trong bột nước Thiên Chúa, như là như một đấu bột, mà nước Thiên Chúa như là một hạt cục men ở trong đấu bột và làm cho đấu bột dậy men. Rồi dụ ngôn thứ tư là nước Thiên Chúa giống như là hạt cải rất nhỏ bé, nhưng khi mọc lên thì trở thành cây lớn và trên trời có thể làm tổ được. Dụ ngôn thứ năm là nước Thiên Chúa như viên ngọc quý. Dụ ngôn thứ sáu là Đức Thiên Chúa như kho báu trong ruộng của mình. Và dụ ngôn thứ bảy là dụ ngôn lưới cá, là nói về ngày cánh chung. Như vậy chúng ta thấy Thánh Matthew mô tả Chúa Giêsu như là một người xây dựng Đức Thiên Chúa, mà Thánh Matthew được gọi để đi xây dựng cái đức đó. Như vậy Thánh Matthew, chiêm ngắm Thánh Matthew, chúng ta học với Ngài ba điều. Thứ nhất là chọn việc tốt thôi. Nếu như Thánh Matthew chọn việc tốt thôi thì Ngài sẽ làm thu thuế. Và làm thu thuế như vậy, nếu làm thu thuế đúng lương tâm thì cũng không ảnh hưởng gì tới ai. Nhưng mà Ngài làm việc tốt hơn là bỏ ngày thu thuế và quy tụ bạn bè đến để cho gặp Chúa Giêsu. Cái ảnh mà Thánh Matthew mở tiệc đó, mời gọi bạn bè đến gặp Chúa Giêsu, là ảnh mà thánh lễ hội thánh chúng ta dâng hàng ngày. Chúng ta đến dự bằng tiệc thánh để nghe lời hằng sống và gặp Chúa Giêsu. Mà ai gặp Chúa Giêsu thì người đó được hưởng ơn cứu độ. Và tốt nhất là Thánh Matthew lên đường loan báo tin mừng. Tất cả chúng ta được gọi tham gia vào sứ vụ này, dù là giáo dân hay là độc thân giữa đời hay là tu sĩ linh mục, chúng ta đều được một người gọi để loan báo tin mừng Đức Thiên Chúa. Xin cho chúng ta có lòng nhiệt thành như Thánh Matthew, và xin Thánh Matthew cầu nguyện cho chúng ta lòng nhiệt thành như Ngài, để chúng ta xung công sức của mình vào việc xây dựng trong sạch Đức Thiên Chúa. Xin Đức Mẹ là Đức Thánh Công Đồ